5. Kết luận. Một người nếu không phải là Phật tử sẽ khó chấp nhận những quan niệm của Đạo Phật, có vẻ như đứng bên lề cuộc đời, không tranh danh đoạt lợi, không giành giật đấu đá, không thấy lợi thì làm. 1. Cho đời là bể khổ, dù giàu có, địa vị, toại ý. 2. Không có gì là thật, tất cả là giả. 3. Không có gì bền lâu, tất cả đều vô thường. 4. Nên nhường nhịn, không cần tranh đấu. 5. Không nên trả thù, không thù hận, không ghét người ác. Theo Đạo Phật, cầu ơn đền quán trả chỉ đúng có một vế thứ nhất. Người theo Đạo Phật không trả quán, vì không trả quán nên cầu quân tử trả thù 10 năm không muộn trở nên vô nghĩa. 6. Người đời ai mà không thích của hương quả, của trên trời rơi xuống, tìm được kho báu trúng số, tức là của không phải làm nhọc sức, ngay cả chấp nhận mang tiếng đào mỏ, chuột xa hũ nếp. Ai mà không thích giàu sang, hưởng thụ. Nhưng Đạo Phật cho rằng đó là ngũ dục nên lánh xa. Bản chất của ngũ dục là khổ, nên cho hơn là nhận, thọ thì khổ. 7. Tôi là do duyên hợp, nên không có gì là của tôi. 8. Không nên làm giàu, không nên tích lũy tài sản, của dư nên bố thí, nên buông xuống. 9. Không tranh đoạt danh lợi, vì nó là hư ảo. 10. Không nên giành giật của cải, vì không nên giành giật những thứ không có thật. 11. Mình vì mọi người, không phải để mọi người vì mình. 12. Chết không có gì đáng sợ, như thay một chiếc áo. Tâm thức ta vốn bất sanh bất diệt, nhưng không gọi nó là linh hồn như thường gọi. 13. Con người có một quá trình hoàn thiện mình, gọi là tu. Tu để sống an lạc trong hiện tại, lợi người lợi mình. Tu vì sự thoát ly sinh tử của mình và chúng sanh trong đời sau. 14. Sanh, lão, bệnh, tử. Sanh, trụ, dị, diệt. Thành, trụ, hoài, không là quy luật. Trong sum họp đã có mầm mống chia ly. Khi sinh ra có nghĩa là một ngày nào đó sẽ chết, qua nở rồi phải tàn. Vì thấy ta như bị cầm tù trong cái dòng lẫn quẩn sinh tử, nên ta phải tìm cách thoát ra. Người đầu tiên nhận thức điều đó là Đức Phật Thích Ca. Nên Ngài bỏ hoàng cung đi tìm một con đường, và coi con đường đó quan trọng hơn là sống một đời nhung lụa. Còn ta thì đặt mục tiêu là một đời sống nhung lụa mà không quan tâm đến một lối thoát có sẵn. 15. Có ai đó mắng chửi ta, nếu ta không nổi nóng thì ta được lợi, nghiệp đã dời đi một ít. 16. Thương yêu tất cả chúng sanh, quán thân bình đẳng. 17. Đời không có gì bất công, tất cả đều do nhân quả, không có gì may rủi, tất cả đều do nhân quả, không có gì tạo thành, không có gì mất đi, đều do duyên hợp. 18. Tất cả người nam từng là cha ta, tất cả người nữ từng là mẹ ta, loài súc sanh cũng từng là cha mẹ ta, không có ai là kẻ thù của ta. Quả chăng ta là kẻ thù của ta, nhưng ta không được giết ta. 19. Loài người là bá chủ của thế giới này. Ai nói câu đó vậy? Có lẽ là loài người tự nói. Không đúng, mọi sinh vật đều bình đẳng, vì đều có Phật tánh. Đã có nhiều người, nhiều nhà khoa học nhận thức điều đó, nên lập hội bảo vệ súc vật, nên ăn chay. Họ ăn chay không phải vì theo Đạo Phật mà vì lòng từ bi. Ta không có quyền sinh sát, không có quyền quyết định sinh mạng mọi con vật. Nếu ta từng nghĩ như thế thì hãy nghĩ lại. Người theo Đạo Phật là người thân thiện với môi trường nhất, là coi trọng cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. 20. Người học Phật biết còn có một thứ quý hơn tiền bạc, châu báu, nên đâu có tranh giành làm gì. Đó là phước báo, là một thứ mà ta không cần cất giữ, là một siêu ngoại tệ xài ở cõi nào cũng được. 21. Tuy ta muốn ra khỏi sinh tử luân hồi, nhưng khi nào ta giác ngộ, có đủ đạo lực để gửi trên sống sanh tử, ta sẽ quay lại. Ta không thể phát bồ đề tâm một nửa, phải cứu độ chúng sanh mới hoàn thành. Từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ Niết Bàn, rồi trở lại sanh tử độ thoát các chúng sanh. Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân. 22. Dù có cách làm ra tiền rất nhiều và rất dễ, nhưng ta phải từ chối nếu tạo nghiệp. 23. Các hành vi sau đây đều quy về tội ăn cắp, lấy của không cho, tham nhũng, đi trễ về sớm, lượm của rơi. 24. Oan ức không cần biện bạch. 25. Nếu chủ nợ quá thân làm người thân, thì ta rất tự nguyện trả nợ, còn hơn thế nữa. 26. Không nên xét nhân quả chỉ trong một đời này, rồi cho là không có nhân quả. Ta biết gì về chuyện nhân quả mà gọi là thái trời hành đạo. 27. Người chỉ lo chuyện người khác, ăn cơm nhà, làm chuyện thiên hạ, gọi là lo bao đồng. Nhưng người tu theo đạo Phật là người như vậy đó, đó là hành Bồ Tát. 28. Người theo đạo Phật bị chụp mũ là yếu đuối, yếm thế. Nhưng Phật dạy, chiến thắng vạn quân địch không bằng tự thắng mình. 29. Người ngoài đời thích chỗ đông vui, người tu tìm nơi yên vắng. 30. Con người sở dĩ giàu có là nhờ phước báo, còn biết cách làm giàu chưa chắc đã giàu. Giàu từ trong trứng giàu ra, vì do phước báo đời trước. Ngồi mát, ăn bát vàng, người có phước báo ta không nên ganh tị. Người có tiền gửi ngân hàng là do một đời làm lụng, bây giờ họ nghỉ ngơi vẫn có của để ăn. Sao ta gọi là ngồi mát ăn bát vàng? Trong thâm tâm ta cũng thích được như vậy. Tương tự, người đời trước đã làm nhiều việc thiện nên đời này được giàu sang. Ta ganh tị vì không hiểu nhân quả. 31. Người đời thích trang sức làm đẹp, người tu bát quan trai không nằm nệm, không sức nước qua. Người xuất gia chỉ dùng màu hoài sắc, cạo tóc, nên còn chả chuốt gì nữa. Càng cố hủy hoại nét đẹp bên ngoài, lại hiện ra nét đẹp thoát tục bên trong. Ai nói nhà sư không có phong thái đường bề siêu việt, tướng hảo quang minh, nên mới có câu chuyện Mai Đăng Già. 32. Người tu đã dùng khổ hạnh để thoát khổ. Giường không nệm, trải chiếu rộng tám tấc. Không ăn chiều, trưa thì không quá ngọt. Các vị đi khất thực, đầu không nón, chân không dép. Thức ăn được cúng dường trộn chung lại. Ngồi thiền trước khi ngủ. 3 giờ sáng thức dậy ngồi thiền công phu. Không điện thoại di động. Ngoài giờ tu và học, còn phải lau tác quét dọn. Muốn mua sắm gì đều phải cân nhắc, vì là tiền của đằng na tính thí. 6. Phụ lục. Tu một ngày an lạc, thọ bát quan trai. Bát quan trai giới là 8 giới, gồm 5 giới của ngũ giới, thêm 3 giới nữa là không trang sức, không nằm giường cao, không ăn phi thời. Bát quan trai thọ 24 tiếng, từ 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau. Có thể áp dụng từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi về nhà, đêm ấy vẫn giữ giới. 7 giờ sáng hôm sau từ xả. Tu Phật thất tổ chức 7 ngày đêm. Nhiều địa phương do không có đủ chỗ nghỉ nên chỉ tu ban ngày, ban đêm về nhà. Chương trình tu chủ yếu là niệm Phật, dựa theo kinh A-di-đà, có thể đạt nhất tâm bất loạn trong vòng 7 ngày. Tu Phật thất, dù tu nội trú, ban đêm cũng được nghỉ, trong khi kinh Vô Lượng Thọ nói là tu ngày đêm liên tục không có ngủ nghỉ. Ngày đêm nhớ nghĩ Đức Phật A-di-đà, phần 25, kinh Vô Lượng Thọ. Làm sao để đạt nhất tâm bất loạn như các tiền bối ở Lô Sơn? Họ có niệm Phật ngân nga không? Ngày tu đêm ngủ không? Chuyên đồng niệm Phật mà không xen nhiều pháp thoại vào lịch tu. Thiền Tông Việt Nam có những chủ trương. Hòa Thượng Thanh Từ biết dòng không theo. Hòa Thượng Nhất Hạnh chánh niệm trong giây phút hiện tại. Hòa Thượng Duy Lực thiền công chứng. Hiện tại, một số Phật tử Việt Nam quy hướng thiền do các vị thiền sư Myanmar sang truyền trao. Pháp Hoa Tông Việt Nam, Hòa Thượng Trí Quảng, Mật Tông Việt Nam, Chùa Tây Tạng Bình Dương, Bồ Tát Giới Tài Gia. Để bước một bước cao hơn, việc thọ ngũ giới là thọ Bồ Tát giới tại gia. Ở đây chưa đề cập đến việc xuất gia, bởi đó là một sự đột phá, cần phải có sự chấp thuận của người thân. Nên tìm hiểu trước về giới Bồ Tát qua quyển sách Giới Bồ Tát của người tại gia. Tác giả là Hòa Thượng Thích Minh Thông. Hòa Thượng cho phép tham khảo trước nếu muốn thọ Bồ Tát giới. Những điều kiện để thọ Bồ Tát giới: đã giữ được năm giới, ăn chay trường, không có vợ chồng hoặc là vợ chồng già đã chấm dứt sinh hoạt tình dục, không phạm tội thất nghịch, làm thân Phật chảy máu, hại bậc thánh nhân, giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A Xà Lê, phá Yết Ma Tăng, chuyển Pháp Luân Tăng. Thọ Bồ Tát giới là tập làm Bồ Tát. Bồ Tát là quả vị cao hơn tứ thánh quả, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tuy chưa phải là Bồ Tát ngay, nhưng là Bồ Tát tiềm năng. Các vị Bồ Tát đang hành Bồ Tát đạo, còn Bồ Tát giới, hay còn gọi là Tân Học Bồ Tát, thì đang học hành Bồ Tát, thực tập 6 nội dung: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Việc tập sự Bồ Tát của ta được ai công nhận? Phật công nhận, và được gọi là Phật giới. Giới Bồ Tát tại gia gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh. Lợi ích của việc thọ Bồ Tát giới: 10 phương Phật thường hộ trì, cùng Bồ Tát làm bạn, Bồ Tát giả gặp nạn chắc chắn Bồ Tát thiệt sẽ cứu. Lúc lâm chung được vui vẻ, chánh niệm. Ta muốn làm công đức gì đều được thành tựu, dù là chuyện lớn lao khó làm. Đời này và đời sau đủ giới và phước huệ. Giới Bồ Tát sẽ theo ta nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày thành Phật. Nếu mình thấy có đủ điều kiện thì nên thọ càng sớm càng tốt, vì nếu trễ có thể xuất hiện những chướng duyên khiến mình không muốn thọ nữa. Còn nếu sớm thọ thì những chướng duyên đó sẽ biến mất, vì đã có chư thiện thần gia hộ. Năng lực nhà ngoại cảm không phải là thần thông trong đạo Phật. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19, có nói người tụng kinh Pháp Hoa sẽ có những năng lực đặc biệt của 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà không phải là thần thông. Như nhục nhãn thanh tịnh có 800 công đức, có thể thấy đến cõi trời, thấy địa ngục. Dầu chưa đặng thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế, có thể dùng tỷ căn 800 công đức biết chuyện sanh con trai hay con gái, biết các phục tạng trong đất. Có thể dùng thiệt căn 1200 công đức để nói pháp với vô ngại biện tài, thức ăn dở cũng thành ngon. Có thể dùng thân căn 800 công đức biết rõ bất cứ ai sẽ sanh vào đường lành hay dữ. Do đó, những điều xem ra là phi thường của nhà ngoại cảm vẫn chưa phải là thần thông, mà có thể do tiền kiếp từng tụng kinh Pháp Hoa. Chuyện về tôn giả Angulimala. Ngày nọ, lúc đi bát ở Savatthi, tỳ kheo Angulimala thấy một phụ nữ sắp lâm bồn nhưng sanh khó, quằn quại rên rỉ bên đường. Thầy động lòng bi mẫn về thưa chuyện với Phật. Phật bảo thầy hãy quay lại nói một câu sau đây để giúp đỡ người phụ nữ ấy. Này đạo hữu, từ ngày được sanh vào thánh tộc, nghĩa là từ ngày tôi xuất gia, tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời chân thật này, ước mong cô được vuông tròn và con của cô bình an vô sự. Quả là mầu nhiệm, người phụ nữ nghe xong liền sanh dễ dàng. Câu chuyện ấy trong bài kinh Barista. Quá khứ của tôn giả Angulimala là một tên cướp, lấy của mỗi người một ngón tay, khiến ai cũng ghê sợ. Khi ngài xuất gia với Phật, tuy đã buông xuống các việc ác, nhưng khi đi khất thực vẫn bị ném đá, quăng gậy, khiến ngài bị lỗ đầu chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách. Với bộ dạng thiểu não, ngài quay về tinh xá và Như Lai đã an ủi ngài: hãy khảm nhẫn, Đề Bà La Môn, ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Chuyện về pho tượng Bồ Tát Địa Tạng không đầu. Có một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng không đầu nổi tiếng ở Bochu, Hiroshima, Nhật. Pho tượng cao chừng 1 mét. Bằng đá, đầu bị dở mất nhưng lại vô cùng linh thiêng, cầu gì được nấy, nhất là trị bệnh. Nhiều người đã tâm bồ nhất bái đến giếng. Hòa thượng Thích Như Điển, Đức, đã ghi lại vô số những trường hợp được tòa nguyện trong quyển Những Câu Chuyện Linh Ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tứ Đại Danh Sơn ở Trung Quốc, Ngũ Đại Sơn ở Sơn Tây, trú xứ của Bồ Tát Giang Thù, Nga Mi Sơn ở Tứ Xuyên, trú xứ của Bồ Tát Phổ Hiền, Cửu Hoa Sơn ở An Huy, trú xứ của Bồ Tát Địa Tạng, Phổ Đà Sơn ở Chiết Giang, trú xứ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Phổ Đà Sơn, núi Bổ Đà, là một hòn đảo nằm trong quần đảo Chu Sơn ở Nam Hải. Muốn đến đây là phải đi tàu cao tốc, rồi lên Bồ Tát Đảnh, Huệ Tế Tự bằng cáp treo. Ở Phổ Đà Sơn có một pho tượng Quan Âm Bất Khẳng Khứ. Một vị sư Trung Quốc gốc Nhật pháp danh Huệ Ngạc thỉnh được một pho tượng Quan Âm bằng gỗ đàn hương, định đem về Nhật thờ. Nhưng khi đi thuyền đến đảo Phổ Đà Nam Hải thì thuyền không tiến lên được, chỉ quay vòng vòng. Ông bèn giái, nếu Bồ Tát muốn ngự nơi đây thì con xin dâng theo tôn ý của Ngài. Rồi ông dựng am tranh tại Phổ Đà thờ phụng Ngài, đêm ngày lễ bái. Từ đó nổi tiếng là pho tượng Quan Âm Bất Khẳng Khứ, không chịu đi. Xem 4 video trên YouTube. Cuộc hành hương Tứ Đại Danh Sơn của Phái Đoàn Hòa Thượng Thích Phước Huệ, Úc. Giường Kinh Đá ở chùa Phước Hậu, Vĩnh Long. Nơi đây là tổ đình của hai vị tổ miền Nam, Ngài Khánh Anh và Ngài Thiền Hoa, nằm bên bờ sông Hậu thuộc nhánh Bát Sắc đổ ra biển. Chùa có mặt tiếp giáp sông dài hàng trăm mét, nên việc đi dạo ngắm sông thật tuyệt. Chùa có một vườn sao cao thẳng tắp, luôn lồng gió sông. Gió xào xạc qua những bụi tre, khiến tiếng chuông gió lúc rộn rã, lúc thấp thoáng mơ hồ. Ngồi ở đâu trong khu vườn ấy cũng mát mẻ. Tượng Bồ Tát Quan Âm bằng đá trắng hướng về mặt sông, để mọi khách đi đò đều có thể chiêm ngưỡng Bồ Tát từ xa đến gần, rồi từ gần đến xa dần. Thầy Phương Trường nói, pho tượng ấy không tạo bằng nghệ thuật mà tạo bằng công đức, khiến cho pho tượng có quay lực. Ai được nhìn thấy Bồ Tát, lòng đều nhẹ nhõm thảnh thơi. Thầy cũng muốn khách viếng chùa trước hết sẽ học được bài học làm người: hiền lành, hiếu thảo, làm lành, lãnh dữ, ăn chay, niệm Phật. Chân lý đơn giản ấy được khắc trên đá để thành những bài học muôn đời. Chùa Phước Hậu là có một giường kinh đá nhằm mục đích giúp cho chư Tăng Ni và Phật tử gần xa có dịp thấm nhuần lời dạy của Đức Phật. Vì những trang kinh mở sẵn trước mắt, đó là giường kinh Pháp Cú và giường kinh Di Đà. Giữa giường kinh là một hồ nước hình thể đặc biệt, đó là bản đồ Việt Nam, ghi rõ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và trên bản đồ này, từ Nam chí Bắc đều đánh dấu sự xuất hiện những bậc cao tăng. Khách lễ Phật trong chánh điện xong sẽ đi một vòng thưởng thức khu vườn này, ngồi trên các bộ bàn đá để gió sông mơn man, nghiệm lại những bài học làm người, nâng dần lên thành giáo lý của Đức Phật, nghiền ngẫm những điều khắc ghi trên đá. Trong một ngày có thể lãnh hội được giáo lý giải thoát của Phật Đà, bừng tỉnh Phật tánh, thoát khỏi cơn mê sanh tử. Các kinh lên đá là phước vô lậu, hơn việc thổi hồn vào đá. Tuy công việc đa đoan, thầy vẫn sẵn lòng tiếp khách, để khách vừa có cái nhìn bao quát, vừa tinh tế, đạt được lợi lạc cao nhất khi đến đây. Nếu chưa lãnh hội được đầy đủ giá trị của giường kinh thì thật là đáng tiếc, như mình đã đặt chân đến kho báu mà trở về tay không. Khi khách tỏ ra hoan hỷ sau cuộc thưởng ngoạn, muốn nhắm mắt tĩnh tâm nghe tiếng gió, thầy mỉm cười nửa đùa nửa thật: ở đây chưa thành Phật cũng thành tiên. 7. Lời bạc. Thưa quý đạo hữu, người biên soạn quyển này là một cư sĩ 66 tuổi. Trước khi nhắm mắt, tôi muốn nói lại chút hiểu biết của mình về Phật Pháp cho những người mới đến với Đạo Phật. Mong với 70 trang A4 viết tay có thể giúp bạn cái nhìn tổng quan, trong khi các nhà nghiên cứu dùng đến hơn 400 trang, chữ in li ti. Nếu bạn đọc một mạch mà không muốn dừng lại thì coi như tôi đạt được tâm nguyện nhỏ bé của mình. Năm tôi 10 tuổi, một sự kiện lớn lao xảy ra là cuộc pháp nạn 1963 với hình ảnh Bồ Tát Quảng Đức Từ Thiêu. Ngài đã ngồi bình yên trong ngọn lửa. Mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại thổn thức. Nhưng tôi không nghĩ Bồ Tát chết trong ngọn lửa. Lửa sẽ tắt và Ngài phủi áo, điềm nhiên đứng dậy. Ngay lúc nhỏ, tôi đã cảm thấy sự thiêng liêng của Đạo Phật, thấy mình sinh ra để theo Đạo Phật. Phật thì khó được gặp, nhưng Bồ Tát thì tôi đã thấy. Hòa Thượng Nhất Hạnh viết quyển Hoa Sen Trong Biển Lửa để ca ngợi hình ảnh đẹp và bi hùng của cuộc tự thiêu. Cuộc đời tôi còn biết bao lần cảm nhận được sự vi diệu, bất khả tư nghị của Phật Pháp. Phật Pháp cứu đời tôi. Rồi đây, bạn cũng sẽ sớm nếm được pháp vị nhiệm mầu. Mong bạn tinh tấn tu trong bận rộn, mong bạn luôn đọc sách, nghe pháp trên tinh thần duy tuệ thị nghiệp. Cần Thơ, ngày 27 tháng 7 năm 2017, Minh Huệ Cẩn Bút. Trung tâm Diệu Pháp Âm, gian phòng chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube, youtube.com/diệu pháp âm.